Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thưa ngài Têu-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy. Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài. Mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu quật sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đêm qua đọc lời Chúa, rồi suy nghĩ, rồi cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa muốn nói với con cái gì? Làm cách nào mà con có thể chia sẻ được lời của Chúa? Rồi soạn trong một mớ tài liệu, rồi một mớ thư từ. Bỗng thấy có những lá thư xưa lắm rồi, bỗng thấy có những lời chúc Tết cũng mấy năm rồi, nhưng mà mình vẫn giữ lại. Và khi giữ lại như vậy thì lấy ra đọc đi đọc lại, rồi thấy lời chúc sinh nhật của mình cũng lấy ra đọc đi đọc lại, rồi thấy người ta viết chúc mừng bổn mạng hay là mừng ngày lãnh tác vụ linh mục, giấy nó cũng cũ rồi, cũng lấy đọc đi đọc lại. Tại sao mình cứ phải đọc đi đọc lại cái đó? Tại sao cứ phải đi đọc lại cái đó? Theo bạn?
Dạ, về cái đó là kỷ niệm của mình.
Cái đó là kỷ niệm của mình. Nhưng mà nếu cũng có nhiều cái kỷ niệm, mà tại sao không đọc mà đọc cái kỷ niệm đấy?
Những cái kỷ niệm đó là những cái phần mà người ta quý mình, người ta mới nói với mình.
Rồi, chúng rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thưa anh chị em, sở dĩ mà tôi đọc đi đọc lại cái đó mà tôi không đọc cái khác là vì những cái đó là những cái mà người ta thương tôi, người ta viết cho tôi, và tôi cũng thương người ta, tôi cũng quý người ta, tôi cũng mến người ta, cho nên tôi mới đọc đi đọc lại. Chứ thực sự ra cái tờ giấy hay lời chúc nó chỉ có mấy chữ à, hoặc là có nửa trang à, đọc liếc qua chừng một, đối với tôi chỉ liếc ra chừng 30 giây tôi là xong hết rồi. Nhưng mà sao mình đọc từng câu từng chữ? Tại sao? Tại vì mình thấy rằng là không phải là đọc trên cái chữ viết, mà đọc trên cái ý của người ta muốn nói với mình. mà không chỉ đọc cái ý của người ta muốn nói với mình, mà đọc coi cái tâm tình của cái người viết ấy muốn nói với mình cái gì. Đó mới là điều quan trọng. Chứ còn báo chí mình vẫn đọc, sách vở mình vẫn đọc, bao nhiêu tài liệu mình vẫn đọc, nhưng mà mình đâu có cần phải đọc đi đọc lại. Nếu mà cần nghiên cứu, tra cứu, học hỏi thì đọc đi đọc lại. Đó là vì lý do kiến thức, hoặc là vì nhu cầu, hoặc là vì công việc, vì chuyên môn mà thôi. Còn cái lá thư mà đâu có chuyên môn gì đâu, cái lời chúc mà đâu có phải là kỹ thuật gì đâu. Nhưng mà sở dĩ tôi đi đọc lại vì cái lời ấy là của một người mà tôi quý mến, người ấy quý mến tôi. Tôi đọc là tôi nắm có cái ý nghĩa muốn chuyển với tôi cái gì. Tôi đọc là tôi muốn coi cái tâm tình người ấy dành cho tôi như thế nào, thưa anh chị em. Vậy thì hàng ngày chúng ta vẫn lên bục giảng, những linh mục hoặc những thời tác viên vẫn lên bục giảng và đọc gì đây thưa anh chị em? Mọi người trả lời gì đây? Gì này mà không biết chết à nhà? Gì đây? Trả lời to, tất cả mọi người cùng trả lời. Đây là gì đây? Đây là lời Chúa. Đây là tin mừng. Đây là cuốn sách tin mừng. Đây là lời của Chúa. Nhưng mà khi tôi đọc cuốn sách này cũng thế, tôi đọc cuốn tin mừng này cũng thế. Nếu mà tôi chỉ đọc như là đọc một cuốn truyện, nếu mà tôi chỉ đọc như là đọc một cuốn tiểu thuyết, nếu mà tôi chỉ đọc như là một cái tài liệu nghiên cứu lịch sử, hoặc tôi đọc như là cuốn tiểu sử về một nhân vật vĩ đại mang tên là Giê-xu, thì những cái liều tôi đọc đó nó cũng không có dính dáng gì đến tôi. Và nhất là nó chẳng có thay đổi gì cái cuộc đời của tôi, nó chẳng ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tôi. Nhưng thưa anh chị em, lời của Chúa không phải là chỉ là chữ viết, lời của Chúa không phải là chữ chết. Cho dù mình có đọc hết cuốn sách này, vì không phải chỉ có chúng ta những người đọc tin mừng, mà những người không công giáo cũng đọc tin mừng, nhất là những người có bổn phận phải nghiên cứu về tôn giáo, phải theo dõi về tôn giáo, phải nắm bắt coi là tôn giáo là cái gì, những người công giáo họ là cái gì, những ông cha ông đọc cái gì, ông giảng cái gì, thì họ còn nghiên cứu cái này có khi kỹ hơn cả mấy ông cha nữa. Nhưng mà họ đọc vì cái trách nhiệm bổn phận họ phải làm để mà điều tra, để mà nghiên cứu, để mà theo dõi. Còn tôi đọc, anh chị em lắng nghe, người đọc và người nghe nếu mà không có Chúa, nếu mà không có Chúa, 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 to lên, nếu mà không có Chúa, to lên, nếu mà không có Chúa, Thánh Thần, thì chúng ta vẫn cứ ngồi thụ động như vậy thôi. Vẫn cứ ngồi thụ động như vậy thôi. Đến nhà thờ cũng nghe tay này chạy qua tay kia. Nhiều khi thôi ông cha ơi, ông làm ơn ông giảng ngắn ngắn dùm cho tôi nhờ một cái. Thôi ông ơi, ông đừng có hỏi mất chút công, chúng tôi trả lời nó quê ra, không biết trả lời nó quê ra. Ta thấy không? Ta cứ chỉ biết là đi lễ một cái bổn phận cho nó quen đi, nó thói quen thôi. Rồi đến nghe lời Chúa thì câu được câu trăng, đại khái là lời Chúa, chỉ biết đăng là đó là lời Chúa, và không biết là Chúa nói với mình cái gì, không biết là Chúa nói với mình cái gì, và không biết rằng là Chúa đang tỏ cho mình thấy tình yêu của Chúa như thế nào, lòng thương xót của Chúa như thế nào qua đoạn Kinh Thánh, qua lời Chúa, qua đoạn tin mừng mà mình vừa mới nghe. Tại sao mình có thể giữ cái lá thư của người yêu mình, thấy không, cả hết năm này qua năm khác. Con giữ lá thư của bạn con được bao nhiêu năm rồi? Hả? Nói đi cho mọi người nghe. Nói mọi người nghe, con giữ lá thư người yêu của con bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha là hơn 4 năm ạ.
Hơn 4 năm, mỗi lần mở lá thư ra đọc con thấy thế nào?
Dạ vui, cười.
Hả?
Dạ vui.
Rồi con đọc lá thư của cái ông này con thấy sao? Thấy gì không?
Dạ không.
Không thấy gì cả. Vâng, thưa anh chị em, một trong phát tay để cảm ơn người bạn đó. Vỗ tay cũng không vỗ tay nữa là sao? Vỗ tay to lên thử coi nào. mình tham dự thánh lễ vẫn cứ thụ động là như vậy. Mình nghe lời Chúa mà không có lắng nghe với cả con tim, cả con người của mình, không có đối đáp, không có tự hỏi lời Chúa đang hỏi mình cái gì, chất vấn mình cái gì. Điều đó mới là điều quan trọng, thưa anh chị em. Mà mình tham dự thánh lễ, mình tham dự một cách quá thụ động. Tham dự thụ động là lời Chúa trôi chuột từ bên này qua bên kia cho nó xong thôi. Chứ mình không để coi Chúa muốn nói với tôi cái gì đây, Chúa muốn tỏ mình cho tôi cái gì đây này, Chúa muốn tỏ tình cho tôi cái gì đây này, lòng thương xót của Chúa dành tôi như thế nào qua đoạn tin mừng này đây này. Mình phải để cho Chúa cật vấn mình, thì lúc đó mình mới thấy rằng đó là tin mừng cho mình. Có khi ta sợ ta không dám đọc tin mừng, ta sợ ta không dám nghe lời của Chúa, vì lý do nghe lời của Chúa thì phải làm thôi. Nghe lại khá như vậy, mai mốt mà có về phán xét thì có chết thì Chúa bảo sao, có làm gì không, có nhớ gì không. Dạ thưa, đó con hôm đó con hơi bị điếc, hôm đó con ngủ gật, hôm đó đủ mọi lý do để con không có phải làm, con không phải nghe lời của Chúa. Cho nên thường là mình cứ thích là ông cha nào đó, ông giảng cứ đứng ở trên này này, ông đọc văn này ào ào một hai trang gì đó cho nó xong. Hoặc là lấy trên mạng xuống một câu chuyện gì đó rồi đọc rồi xong. Càng nhanh càng tốt, càng ngắn càng hay. Thế mới chết chứ. Thì làm sao mình cảm nhận được rằng là lời của Chúa là tin mừng cho mình được. Mà không cảm nhận được lời của Chúa là tin mừng cho mình, làm sao mà đi loan báo tin mừng được, thưa anh chị em. Cho nên khi mình đọc lời của Chúa, mình nghe như là người yêu của mình đang nói chuyện với mình. Tại sao mình có thể dành cả bao nhiêu thời giờ mình chat với người yêu của mình được cả mấy tiếng, đến 12 giờ đêm vẫn còn sớm quá em ơi, chưa anh chưa buồn ngủ em ơi, đến 1 giờ sáng vẫn cứ nói rằng là mới có tí xíu à em ơi, rồi lại phải nhắn tin, rồi lại phải chat, rồi lại phải điện thoại, rồi lại phải email. Tại sao như thế? Tại vì mình yêu người ta và mình thấy người ta yêu thương mình, thế thôi, đúng không? Đó là ngôn ngữ của tình yêu mà. Nhiều khi cái đó cứ lặp đi lặp lại chứ, ngày nào cũng em à em khỏe không, em à em ăn cơm chưa, anh à hôm nay anh có mệt không, ngày nào cũng như vậy thôi, mà cũng phải chat, cũng phải nhắn tin, đúng không? Phải không? Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời giờ để nhắn tin cho người yêu? Nửa tiếng. Còn ba 15 phút. Đây bà còn 15 phút cơ mà. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi mình yêu thương thực sự thì cái tình yêu đó không có tính toán bằng thời giờ, cũng chẳng sợ là tốn tiền cạc điện thoại, cũng chẳng sợ rằng mình mất ngủ, chả sợ gì cả, chẳng tiếc gì cả. Thế thì tại sao mình đến với Chúa, thưa anh chị em, mà nghe lời của Chúa, nghe tin mừng của Chúa mà mình chẳng thấy động đậy gì cả là sao? Hỏi câu nào với chị em, mình cứ ngồi thôi cha ơi, cho làm lẹ lẹ lên cha ơi, chẳng động đậy gì cả, chẳng trả lời gì cả, chẳng giơ tay gì cả, chẳng vỗ tay gì cả, chẳng làm gì cả, miễn làm sao lời Chúa nó trôi tuột qua đi, tuột đi cho nó sành nhong đi, rồi tôi mai tôi về tôi còn phải đi làm, rồi nguyên một tuần lễ là tôi phải lo bao nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền, rồi thì đến Chủ nhật rồi sau rồi đến nữa, rồi muốn nói gì nói lẹ lẹ xong rồi còn đi về. Tối nay còn đi nhậu, còn đi hát karaoke, còn hẹn người yêu ở công viên hành động. Ví dụ thế. Thì ta thấy rằng là Mình không có thấy rằng là tin mừng đó là cho mình. Phải thấy rằng đó là tin mừng cho mình. Phải thấy rằng đó là một người yêu đang tỏ tình với mình. Phải cảm nhận được cái điều đó, thưa anh chị em, thì lòng mình mới bốc cháy lên được như là hai tâm môn đệ. Tại sao lòng ta không mừng cháy lên khi người đi đường giải thích kinh thánh cho chúng ta? Lòng mình không mừng cháy lên được. Và khi mình mừng cháy lên được rồi, mình sướng quá rồi, mình hạnh phúc quá rồi, thì mình, ê, sao mặt mình nay vui vậy? Trời ơi, mới chat với ảnh xong, sao anh sao rồi, anh cái này thế này kia. Thế là mình có cái tin vui, có tin mừng, mình đâu có giấu, mình đi khoe với người khác, phải không? Trời ơi, mới trúng số gì, số đề như vậy chẳng hạn, mình cứ khoe ra. Thì tại sao khi mình đón nhận tin mừng của Chúa mà thấy chẳng thấy ai đi về khoe gì cả? Cho nên lúc đầu lễ tôi có khoe với anh chị em, tính tôi thì hay khoe, mà khoe cái gì? Khoe lời của Chúa. Cho nên tôi mới giới thiệu với anh chị em là một trong những cái mà tôi muốn gửi đến anh chị em trong cái mùa xuân này, đó là CD những bài giảng về lòng thương xót Chúa với chủ đề Xuân của lòng thương xót, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót. Thì nếu mà anh chị em là những người mà yêu mến Chúa thì thấy rằng đây là sứ điệp Chúa gửi đến cho mình, đây là tin mừng Chúa gửi đến cho mình, thì mình lại phải nghe có Chúa nói với mình cái gì, chứ đem cái này đi về xong rồi bỏ vào ngăn kéo, lấy ra Xuân Asia, lấy Xuân Paris by Night ra nghe cũng như không. Mà tôi thấy rằng có rất nhiều người họ đã được biến đổi thực sự là như vậy. Nhất là những người bên nước ngoài, bên Mỹ, họ nói với tôi bây giờ Asia hoặc là Paris by Night hay là Vân Sơn hay là cái gì đó đối với chúng con nó không còn hấp dẫn nữa, vì nghe riết nghe mãi rồi quanh đi quẩn lại cũng chỉ là như thế, quanh đi quẩn lại cũng chọc lét thiên hạ rồi cười xong rồi khóc rồi thì bỏ tiền ra trả tiền cho nó. Nhưng mà khi mà có một lần con đụng đậy, con được nghe thì con thấy rằng đúng là lời của Chúa, đó là tin mừng của Chúa, đó là tin mừng của lòng thương xót, mà đó là lời của Chúa đang nói với con. Và họ ngồi họ khóc, nghe đến đâu khóc đến đó, mà cảm nhận rằng là đã thực sự Chúa đang nói với mình. Một chị bên Úc nói với tôi như vậy, là chị ta lấy chồng rồi chồng chết rồi đi lấy một người thứ hai, lấy người thứ hai thì không có muốn có con, cho nên là tới 3 lần phá thai, rồi tới lần thứ 4 cũng tiếp tục phá thai. Và đến khi mà nghe một người bà con gửi sang không có thích, nhưng mà rồi buồn quá lấy ra nghe. Khi mà nghe xong rồi thì được Chúa đánh động, chị nói rõ ràng là Chúa đánh động con chạy, Chúa đánh động con mà con quay trở về, con nhận thấy rằng con tội lỗi quá sức. Vậy mà trước đến giờ con tưởng rằng mình làm cái chuyện phá thai là chuyện bình thường thôi. Và trước đến giờ con tưởng rằng là tất cả những gì con có là do khả năng của con thôi. Bây giờ con mới thấy rằng là tất cả là ơn Chúa ban. Nếu mà Chúa không thương, nếu mà Chúa không xót, Chúa không gìn giữ thì làm sao con có được đến ngày hôm nay để mà con tiếp tục phạm tội chống lại Thiên Chúa nữa. Lòng thương xót của Chúa lạ lùng là cái chỗ là Chúa ban cho mình có sức khỏe để mình phạm tội, Chúa ban cho mình có tiền để mình cũng tiếp tục phạm tội, Chúa ban cho mình có đầy đủ mọi sự để mình tiếp tục phạm tội mà chống lại Chúa, không có đón nhận lòng thương xót của Chúa, không mở lòng ra với anh chị em của mình. Chỉ khóc xúc động và quay trở về thì chị lại đi nói lại cho người khác, và từ đó cứ người này truyền cho người kia, tin mừng lòng thương xót Chúa được lan tỏa nhiều lắm thưa anh chị em. Rồi có những người thì bây giờ họ download xuống rồi họ cho vào cái thẻ nhớ, và chúng tôi cho vào cái máy để chứa 500 bài giảng, và chúng tôi gửi tặng cho những người vùng sâu vùng xa. Trưa nay đi ăn cơm với một gia đình, nói trưa nay chẳng có ai cho ăn gì cả, đi ăn rình thì đến cho được cái gói mì. Thì người ăn gói mì thì nó nói chà, còn máy không? Bảo có, cho con mấy cái. Bảo sao vậy? Con mới đưa cho hai cái bà nằm liệt, bà cầm cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa mà bà coi như là báu vật đấy trời. Khi mà con đưa đến cho họ mà thấy cái bà già mà nằm liệt mười mấy năm trời mà cầm cái máy bà trân trọng như là cái báu vật, con mới thấy rằng đó là quyền năng của Chúa. Bà bảo bây giờ con bà có cho bà Tết nhất có 10 triệu hay 20 triệu chả nghĩa lý gì, rồi nó cũng qua đi hết. Nhưng mà lời của Chúa suốt 500 bài giảng mà cứ nằm đó nghe Chúa nói với mình, nghe những nhân chứng nói với mình, nghe Chúa đang tỏ tình với mình, Chúa nói lời xót thương với mình, thì đó là một cái tin mừng vĩ đại vô cùng. Họ mừng lắm, và con nhìn thấy con cũng mừng, và con muốn rằng phải gửi những món quà đó đến cho những người mà xứng đáng. Tại vì có những người họ coi thường, có những người họ không cần, họ không thích, hay là thậm chí có những người đem đi bán lại nó không chừng. Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, rồi sẽ có lúc họ đón nhận tin mừng của Chúa, thưa anh chị em. Vì vậy mà hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải cảm nhận được rằng là cái bước chân thật đẹp của những người ra đi loan báo tin mừng. Bước chân ấy phải là bước chân mà chấp nhận những gian khổ, bước chân ấy phải chấp nhận là những thử thách, bước chân ấy phải chấp nhận những gai góc. Anh chị em có thể đem tin mừng đi giới thiệu, loan báo, làm chứng cho người ta, người ta phỉ nhổ, người ta phỉ báng, người ta quăng đi, người ta không thèm ngó gì cả. Có cũng phải chấp nhận thôi. Rồi có khi người ta xua đuổi anh chị em đi, người ta nghi ngờ anh chị em, người ta chửi bới anh chị em, người ta sỉ nhục anh chị em, cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà bước chân loan báo tin mừng ấy đã được Chúa sức dầu vào, vào con người của anh chị em, sức dầu vào môi miệng của anh chị em, sức dầu vào toàn thể con người của anh chị em, mà Chúa nói rằng người ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa thì được Chúa sức dầu vào môi miệng để lời ấy đánh động, tác động trên người nghe, để người nghe được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Nào, chúng ta cùng với nhau hát lên cái bài hát đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng, đến nói cho những người đau khổ rằng Chúa yêu thương bạn lắm, đến nói cho những người bệnh rằng là Chúa là đấng chữa lành, bạn có tin vào Chúa hay không, đến nói cho những người đang mù lòa, không phải mù lòa con mắt trần gian, nhưng mà mù lòa con mắt tâm hồn, để họ không nhìn thấy tình yêu của Chúa, để họ không nhìn thấy người anh em của mình đang cần được xót thương, nhất là trong những ngày Tết sắp đến, nhất là trong những ngày lễ sắp đến, họ phủ phê, họ ăn chơi, họ mua sắm, mà họ chẳng bao giờ nhìn thấy nỗi đau, nỗi khổ, nỗi nghèo của những người anh em sống chung quanh mình, thì mình phải đến nói cho họ để giải thoát họ, mở mắt họ ra, và giải thoát những người đang ở trong lao tù, không phải là chỉ lao tù vòng lao lý, nhưng mà lao tù gông cùm của cái ích kỷ, của cao ngạo của mình, nói cho họ biết. Và chính mình, thưa anh chị em, tôi cũng như anh chị em, phải được Chúa giải thoát trước đã, phải được Chúa mở mắt trước đã, phải được Chúa tháo gông cùm cái đã, để mình mạnh dạn ra đi nói với mọi người rằng là có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, có một năm thánh để Chúa tỏ lòng thương xót, và mọi người đón nhận lòng thương xót đấy để biết xót thương nhau. Nào, cùng nhau ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa với bài hát đẹp thay. Xin mọi người chúng ta cùng hát và vỗ tay mạnh lên cho nó vui tươi lên. 2, 3. Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi, đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rào khắp nẻo đường. Cho mọi người và mọi nơi, xin mọi người cầm cái đĩa trên tay, vừa vỗ vừa hát theo. Đẹp thay lần nữa, vừa tay cầm trên tay như là một lời mời gọi. Đây là tin mừng, đây là tin mừng. Xin mọi người cầm cái đĩa trong tay, cầm lên, cầm đĩa cao lên. Rồi, đẹp thay, 2, 3. Thầy ôi đẹp thay những bước chân rào khắp nẻo đường. 2, 3. Trong lệ sầu đứng lên, ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, mang tình thương Chúa Trời, đem niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Rồi mời anh chị em ngồi. Khi chị em, anh chị em làm cái cử điệu đó, có thấy rằng là mình nóng lên không? Ít nhất là cũng tỉnh ngủ được cái chứ. Ít nhất là ông ấy tỉnh ngủ. Thế cứ ngồi nghe rồi cùng chẳng động đây gì hết, rồi ngủ lúc nào không có biết. Lời của Chúa nó cứ trơn tuột đi. Lời của Chúa mình nghe rồi mình phải hành động. Cái biểu tượng mà anh chị em cầm cái đĩa vẫy lên, đó là cái tin mừng mà mình sẽ phải ra đi. Rồi anh chị em đứng lên, nếu mà cứ ngồi mãi là sao mà thấy những bước chân được. Cứ ngồi hoài là bước chân gieo mầm cứu rỗi, mà sao cứ ngồi hoài làm sao mà thấy bước chân. Thì mình đứng lên diễn tả cái cử chỉ đó, là phải mạnh dạn ra đi. Và khi mà ra đi loan báo làm chứng cho tin mừng được Chúa sức dầu rồi thì mình không sợ gì cả, thưa anh chị em. Không ngại gì cả. Là vì mình còn ngại lắm, là mình còn sợ lắm. Ngay cả trong nhà thờ mà bảo là giơ tay lên để mà tuyên xưng lòng tin rồi cũng còn ngại. Huống chi bảo ra ngoài đường khi mà tuyên xưng lòng tin của mình, đúng không? Rồi ngay cả trong nhà thờ mà đứng dậy mà chia sẻ những ơn phúc mình được Chúa ban cũng còn ngại. Huống chi mà mình đi đến những vùng sâu vùng xa để nói cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa, để ai trong chúng ta có thể đứng lên mạnh dạn mà nói rằng Chúa ban ơn cho tôi được ơn này ơn kia. Thử coi. Đấy, mình thử hành động coi. Chúa sức dầu trên mình và sai mình đi loan báo tin mừng. Tin mừng là cái gì? Tin mừng là tôi được Chúa yêu thương, tôi được Chúa thương xót, tôi được Chúa tha thứ. Tôi là người đau yếu, tôi là người tội lỗi, tôi là người bệnh tật mà Chúa thương xót tôi, Chúa tha thứ cho tôi, Chúa cho tôi được đến ngày hôm nay. Đó là tin mừng. Bà nói được không? Được không? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay mời bạn đó coi. Con nói cho mọi người coi, Chúa ăn là cho con ơn gì? Nói cho mọi người mạnh dạn lên, sợ gì? Rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nga.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 23 tuổi.
Bây giờ con đang làm gì?
Dạ con đang suy năm cuối ạ.
Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người coi, con được Chúa ban cho con những ơn gì?
Dạ thưa cha, dạ con nhìn thấy Chúa, con mơ thấy Chúa.
Ừ, kể.
Con thấy Đức Mẹ. Con đậu đại học. Gia đình con hạnh phúc.
Nhìn thấy Chúa, mơ thấy Chúa, mơ thấy Đức Mẹ, đậu đại học, gia đình hạnh phúc. Rồi người yêu thì sao?
Dạ con Chúa, người yêu.
Rồi công việc làm sao?
Dạ tốt ạ.
Tốt. Rồi bây giờ khi mà con được như vậy, bây giờ con muốn nói với những người để cha hỏi con trả lời. Vậy bây giờ con ra đi, con loan báo làm chứng cho mọi người, con nói rằng như thế nào để cho mọi người tin rằng Chúa yêu thương con, làm chứng cho mọi người như thế nào, con nói với mọi người như thế nào?
Dạ con nói mọi người là phải tin vào Chúa, vì có Chúa.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn bạn, bạn rồi mời bạn đây đấy, rồi rồi cho chàng bắt tay gặp người bạn này coi. Rồi bạn giới thiệu với mọi người biết bạn tên gì, bao nhiêu tuổi, đâu làm gì, và bạn nói với cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa trên cuộc đời của bạn như thế nào.
Dạ xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Khả Năng. Con mới gia nhập giáo xứ này, nhà con ở bên kia đường.
Cái tông đi. Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi. Con ở giáo xứ Bình Xuyên, mới về ở đây. Con đang làm máy tính. Hôm nay con muốn nói là cứ tin vào lòng thương xót của Chúa đi, rồi tội lỗi gì chúng ta Chúa cũng tha hết đó. Bởi vì con cũng đã từng trải qua rất là nhiều tội, mà con rất là sợ tòa xưng tội. Nhưng mà sau khi bước vào đó rồi thì lúc nào con cũng thấy tâm hồn con thảnh thơi và tin vào Chúa nhiều hơn. Dạ con xin hết.
Thưa anh chị em, đó là một cái thực tế là người ta rất sợ đến xưng tội vì người ta không tin vào lòng thương xót của Chúa. Người ta không tin rằng đó là một cái tin mừng vĩ đại, là cho dù tội lỗi của ngươi có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Cho nên người ta ngại đến xưng tội, người ta không tin vào lòng thương xót của Chúa, và đó là điều ma quỷ nó cám dỗ mình. Không có tin mừng, tin vui gì hết đó. Chúa là đứng là trừng phạt mà thôi. Cho nên chúng ta cũng đối xử với nhau chẳng có vui, chẳng có mừng gì cả, cứ lạnh lùng băng giá mà chỉ lo cho bản thân mình mà thôi. Đó là cái khủng khiếp nhất mà ma quỷ nó muốn chúng ta làm như thế đó. Bây giờ nhiều anh chị em muốn lên chia sẻ nhưng mà lại ngại ngần. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em một cái lá thư mà ở bên Bắc họ gửi cho tôi, để cho anh chị em thấy được là có những người mạnh dạn ra đi rao giảng và loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Có nhiều cách thức để anh chị em có thể làm chứng, loan báo, rao giảng. Thứ nhất, quan trọng nhất là bằng chính đời sống của anh chị em mình. Thứ hai là bằng cái phương tiện trong tay Chúa ban cho mình. Như chúng tôi vừa mới nói, khả năng chúng tôi làm được cái gì chúng tôi làm làm hết sức. Ngoài những sách, rồi những băng đĩa, rồi những máy nghe bài giảng, rồi những phương tiện truyền thông trên web, trên Face vân vân, tất cả những phương tiện truyền thông, Đức Giáo Hoàng nói rằng hãy tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót của Chúa. Và qua hành động của anh chị em thì người ta sẽ nhận ra rằng một Thiên Chúa yêu thương anh chị em như thế nào. Con là Doan Nguyễn Văn Thanh, thuộc họ An Khánh, giáo họ Mạo Khê, địa phận Hải Phòng. Thưa cha, hoàn cảnh của con rất éo le, đau khổ, thử thách mọi thứ, cho nên con buồn quá mà đổ bệnh, tai biến, mắt lác, không liếc được, tiếng nói không nói nên lời. Vậy con đã nghe CD bài giảng lòng thương xót Chúa mà cha gửi tặng cho chúng con. Con ra hiệu cho chịu con gửi tin nhắn vào cho cha, vì con ở ngoài Bắc mà cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho con. Đến nay mắt con đã liếc được, tiếng nói của con cũng đã rõ, trong não của con còn có chút máu động. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ vì đã yêu thương con, đã chữa lành bệnh cho con. Xin cho con biết luôn luôn chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh của mình. Con Doan Thanh, họ An Khánh, tỉnh Quảng Ninh, giáo phận Hải Phòng. Một lời chứng khác. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Chuộng, chồng con bị bệnh quá nặng là Du Xe Đỗ Hồng Vinh. Trong 6 tháng vừa qua, chồng con cứ đau bụng, khám bệnh ở viện, uống thuốc mãi không khỏi, sau đó đưa đi bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khám. Trong lúc chờ đợi kết quả thì chồng con ngất đi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chồng con bị bệnh ruột thừa, phải mổ ngay. Lúc đó tay chân chồng con sưng to, lại đưa đi khám lại, bác sĩ giữ lại vì các động mạch tim bị tắc không lưu thông được. Bác sĩ cho con biết là phải mổ tim, nhưng thấy chồng con yếu quá, đủ mọi biện pháp cho chồng con mà vẫn không được. Lúc đó con hoảng hốt gọi chị gái cho con, gọi chị gái của con và nhờ chị con nhắn tin vào Nam để xin cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cứu giúp cho gia đình con. Tạ ơn Chúa, sau một tháng thì chồng con đã được chữa lành, không phải mổ tim nữa, đã được bình phục. Tuy vẫn còn phải chăm sóc, xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chồng của con. Kính chúc cha và cộng đoàn được tràn đầy bình an, hồn an, sức mạnh. Con Maria Chuộng ở Đông Triều, Quảng Ninh. Một em khác, con là Maria Nguyễn Thị Yến Chi, học lớp 5, trường tiểu học Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, địa phận Hải Phòng. Con bị bệnh cuối tháng 11, đầu tháng 12, mắt con mờ cả đi, nhìn không rõ. Con được bà ngoại đưa đi viện khám mắt, bác sĩ cho biết mắt con bị giảm thị lực, một mắt chỉ còn có 1/10 và mắt kia chỉ còn 4/10. Con đã xin được số điện thoại của cha và bà con đã nhắn tin xin cha cùng cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Bác sĩ cho bà con biết là phải chữa trong vòng 20 ngày thì may ra mới khỏi được phần nào. Trong lúc đó, bà con và con chỉ biết trông cậy nơi Chúa. Sau 10 ngày, bác sĩ nói chưa bao giờ gặp phải trường hợp lạ lùng như thế này. Đó là mắt con được hoàn toàn bình phục, 10 trên 10 được sáng mắt. Con tạ ơn Chúa, thế là con không phải bỏ học nữa, được đi học. Con cảm ơn Chúa và mẹ Maria, con Maria Nguyễn Thị Yến Chi, thành phố Hải Phòng. Và đây là một lá thư nữa. Con là Anna Lê Thị Thêm ở địa phận Bắc Ninh, Hà Nội. Ngày trước con ở nhà là nơi không có nhà thờ, gọi là đạo mồ côi, nên con không đi nhà thờ và cũng không hiểu biết gì cả. Không ai loan báo tin mừng đến cho chúng con. Đến ngày con đi lấy chồng thì về nhà chồng, hai vợ chồng con cũng suốt ngày đi chợ. Con cũng không hay đi nhà thờ, đi lễ và đọc kinh gì cả. Con cũng không thuộc các kinh nữa. Từ hôm chị gái của con ở Kon Tum bị ốm nặng thì con vào trong Kon Tum chơi và được cô Thu ở trong đó cho con một cái thẻ nhớ 500 bài giảng và CD bài giảng lòng thương xót Chúa và hỏi con có biết Chúa dầu lòng thương xót là gì không? Con bảo không biết. Thế là cô tặng cho con. Về nhà con mở các bài giảng lòng thương xót Chúa ra, ngày nào con cũng mở ra nghe. Con ước gì con được vào trong Nam để đi lễ nghe cha giảng thì sướng biết mấy. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được bình an và giáo họ của con có được những người đến loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa cho họ đạo mồ côi chúng con Lê Thị Thơm ở thủ đô Hà Nội. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những lời chứng, rất nhiều những người mà ngày hôm nay họ đã mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng. Bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi thử thách, nhất là loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Ma quỷ nó chỉ sợ nhất, ghét nhất là lòng thương xót của Chúa, và nó tìm mọi cách để nó ngăn cản, nó chống phá. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu đã ra đi, đã loan báo, và ngày hôm nay lời Chúa được ứng nghiệm. Lời Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta cũng phải được ứng nghiệm nơi bản thân mình, là Chúa sức dầu cho tôi, Chúa sai tôi đi loan báo, Chúa sai tôi đi làm chứng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, Chúa nói càng khó khăn càng trở ngại bao nhiêu thì càng chứng tỏ đó là công việc của Chúa, và càng chứng tỏ rằng sức con không làm được thì Chúa có thể làm được mọi sự cho con, miễn là con chọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Mời chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.